lòng thiết tha của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là thử thách, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con, thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thánh thần yêu thương đưa dắt nhân loại về với Chúa, tu nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, thân ra Chúa sao hòa đưa ta về cùng. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng cha là đấng cao tôn và chính anh, mau mình con cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đêm những tội tình của loài người chúng sinh, ngài chết trao thân mình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp với ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện, để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ân lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta, và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới, đặc biệt sớm được thoát qua cơn đại dịch chết người này. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa, thế giới chúng con trong những ngày tháng này mọi người đều sống trong sự hoảng loạn, bất an, vì dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành ở mọi nơi trên khắp thế giới. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và nép vào lòng thư xót của Chúa để được Chúa gìn giữ, chở che. Và xin Chúa cho thế giới sớm thoát qua cơn đại dịch chết người này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến tràn ngập tâm hồn chúng con. Xin đun đốt những gì còn nguội lạnh trong chúng con. Cho chúng con luôn biết dùng miệng lưỡi để ca tụng Chúa, tôn vinh Chúa và hăng hái giao truyền lòng thương xót của Chúa. Xin ban cho chúng con bình an của Chúa, để chúng con chia sẻ bình an của Chúa cho anh chị em chúng con, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của cơn dịch bệnh khủng khiếp này. Để đem niềm vui và hạnh phúc cho con người. Do đó, nơi đâu có Chúa hiện diện, nơi đó có niềm vui đích thực. Khi Chúa sống ở quê hương Nazareth, Chúa Giêsu cũng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của mọi người. Vì thế, mọi biến cố xảy ra chung quanh nơi làng, nơi những người hàng xóm, Chúa Giêsu đều cảm thông với mọi người, để cùng chung chia kiếp sống với con người. Hôm nay tin mừng của Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu, mẹ Maria và các tông đồ góp mặt trong đám cưới ở Cana để nói lên tình cảm và đặc biệt đem lại niềm vui cho gia đình này. Vì chính tại tiệc cưới Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước lã hóa thành rượu ngon, đem lại hạnh phúc, đem lại vinh dự cho gia đình nhà đám khi nửa bữa tiệc đã hết rượu. Chúa đã làm phép lạ đầu tiên để các môn đệ thấy và tin vào Ngài. Thực vậy, Chúa đã củng cố niềm tin cho các môn đệ trên cuộc hành trình để đi theo Ngài. Chúa luôn hiện diện và có mặt trong mọi biến cố của thế giới và của mỗi người chúng ta. Khi xưa Chúa đã hóa nước thành rượu ngon, làm đồng ấm và trả lại sự tươi vui cho đám cưới. Ngày nay, Chúa luôn can thiệp và giúp đỡ con người, đem lại tình thương cho con người. Nếu con người biết bám lấy Ngài, biết hướng về Ngài và phó thác mọi sự cho Ngài. Nếu mọi người đều cùng chung tay xây dựng thế giới, thành thế giới biết yêu thương, chân thật và an bình. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và chúc phúc cho gia đình chúng con đặc biệt giúp gia đình chúng con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay của cơn dịch bệnh đang hoành hành trên khắp thế giới. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng mở cửa lòng, đón Chúa Giêsu và mẹ Maria vào nhà linh hồn chúng con, để chúng con luôn được bình an, và xin giúp chúng con luôn sẵn lòng cảm thông với những nỗi đau của các gia đình bất hạnh, đặc biệt trong giai đoạn khủng khiếp này, biết chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói, bệnh tật và bất hạnh, để giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Xin cho trái tim chúng con luôn hướng về Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc của chúng con. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con luôn được ẩn núp trong lòng thương xót của mẹ, để luôn được mẹ ôm ấp, chở che chúng con. Amen.
Trong cơn dịch bệnh, con người tranh vênh giữa biển đời lênh đênh. Mẹ ơi, xin thương chuyên cầu, cùng Chúa nhiệm màu thoát khỏi âu sầu. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, bao nuôi lòng thế nhân, luôn nâng đỡ ân cần, yêu thương kẻ cơ bần, cầu Chúa ban muôn hồng ân. Mẹ cầu bầu phụng Chúa, đấng nhân hậu xót thương, cho nhân thế vô thường thoát cảnh đời yêu linh, nguyện Chúa ban ơn an bình. Mẹ ơi, trong cơn hoạn nạn, con người kêu van, thế giới đầy hoang mang. Mẹ ơi, yêu thương vô về, xin giữ chăm bề hoàn cảnh nào nề. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, trong nuôi lòng thế nhân, luôn nâng đỡ ân cần, yêu thương kẻ cơ bần, cầu Chúa ban muôn hồng ân. Mẹ cầu bầu phúc Chúa, đấng nhân hậu thoát thương, cho nhân thế vô thường thoát cảnh đời yêu linh, nguyện Chúa ban ơn an bình. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, thâu nỗi lòng thế nhân, luôn nâng đỡ ân cần, yêu thương kẻ cơ bần, cầu Chúa ban muôn hồng ân. Mẹ cầu bầu phụng Chúa, đấng nhân hậu xót thương, cho nhân thế vô thường thoát cảnh đời yêu linh, nguyện Chúa ban ơn an bình. Mẹ cầu bầu phụng Chúa, đấng nhân hậu xót thương, cho nhân thế vô thường thoát cảnh đời yêu linh, nguyện Chúa ban ơn an bình.
Lạy Chúa là đứng sầu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã, Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa, là đứng đấy để phục hồi những gì đã hư mất, xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Một linh mục bị bệnh tim và thận, đang trong nhà thương và rất yếu ở Cali, và một linh mục bị bệnh lao phổi ở Việt Nam. Xin Chúa yêu thương đụng chạm và chữa lành cho các ngài. Một gia đình ở Worcester bị nhiễm COVID cả nhà, chỉ trừ bà cụ là không bị nhiễm, nhưng bà cụ cũng rất yếu vì tuổi cao, nhiều bệnh nền. Xin Chúa thương chữa lành cho họ. Một gia đình xin cho các con thêm đức tin, công việc làm được tốt bền. Xin Chúa gìn giữ gia đình luôn được khỏe mạnh bằng an và thoát qua cơn đại dịch nguy hiểm này. Bà Ý bị viêm đường ruột mới đi nhận thương về. Xin Chúa thương, chữa lành và tăng sức mạnh cho bà. Anh Dũng bị tiểu đường, rất cao, đã bị mù một mắt. Mắt kia cũng rất mờ và đang điều trị. Xin Chúa thương chữa lành cho mắt còn lại của anh, rất mờ. Một gia đình ở Việt Nam có người con gái bị quỷ nhập. Xin Chúa thương xua trừ ma quỷ ra khỏi người con gái này, để gia đình có được bầu khí an bình trước thềm năm mới. Một người chồng nghiện ngập say xỉn rượu bia, gia đình xào xáo bất hòa, xin Chúa thương cho gia đình sớm được bình an. Xin Chúa soi sáng hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay, biết trân trọng và giữ gìn sự trinh tiết. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau, ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn còn đang lây lan như hiện nay. Trong thời gian khó khăn này, xin Chúa cho tất cả các gia đình công giáo Việt Nam biết biết nhà mình thành nhà nguyện, nhà thánh của Chúa bằng những buổi cầu nguyện và thánh lễ online mỗi ngày, nếu không có điều kiện đến nhà thờ. Như vậy đại họa sẽ biến thành đại phúc cho tất cả những ai biết thành tâm sám hối và hết lòng tiến thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuân đồ tràn đầy thánh thần, cúi trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, để qua đại dịch COVID-19 này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương, trong lòng thương xót Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Tạ Thị Trà nhân lễ dỗ, linh hồn Gioan Baptista ông cố của Đức Ông Cương dỗ một năm, linh hồn Matthew Phan Quang Sơn mới qua đời tại Melbourne, linh hồn Rosa Nhài mới qua đời tại Cali, linh hồn Anna Nguyễn Thị Bảy và linh hồn Giuse Trần Văn Nghêu mới qua đời vì COVID ở Việt Nam, linh hồn Lauren Thái Hữu Chí mới qua đời tại Cali, linh hồn Vincent de Jot mới qua đời tại Melbourne, và linh hồn của gần 500.000 người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm qua, đặc biệt các linh hồn mới qua đời tại Việt Nam vì COVID trong những ngày tháng qua. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay, và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nha Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, Thánh cả Sư Xe và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa, chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đong đầy trên cây thánh giá, chết và táng xác, đua ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời. Ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh chẳng có ở khắp thế này, các thánh tông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng
lên Cha
mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy
Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, bằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, bằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, bằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tiến thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đứng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tiến thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài trên treo thân khóc từ, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, cậy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Anton Nguyễn Văn Trung, dòng Cát Minh ở Midtown, New York. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có tiệc cưới tại Cana, miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Chúa Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà, mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Chúa Giêsu làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilee, và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy
Chúa Kitô,
lời
khen Chúa.
Và xin kính chào tất cả anh chị em và các bạn. Trong Chủ nhật tuần trước thì chúng ta đã thấy đó là Chủ nhật Jesus chịu phép rửa, một cách nào đó đã kết thúc mùa Giáng sinh và chúng ta bắt đầu mùa thường niên. Và từ Chủ nhật tuần này cho đến 6 Chủ nhật tiếp theo thì chúng ta sẽ vào những cái Chủ nhật thường niên trước khi chúng ta bắt đầu vào những cái Chủ nhật phục vụ mùa chay. Và chúng ta biết là trong năm phục vụ năm nay là năm phục vụ năm C, tức là năm mà chúng ta đọc và suy niệm tin mừng theo Thánh Luca. Và như chúng ta đã biết, tin mừng theo Thánh Gioan thì không có một cái năm đặc biệt nào. Năm A thì chúng ta suy niệm tin mừng theo Thánh Matthew, năm B theo Thánh Marco, năm C theo Thánh Luca. Còn tin mừng theo Thánh Gioan thì không được chỉ định một cách đặc biệt vào một cái năm phục vụ nào cố định, nhưng mà sẽ thỉnh thoảng trong năm phục vụ thì chúng ta sẽ được nghe tin mừng của Thánh Gioan. Và cụ thể đó là bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, từ tin mừng theo Thánh Gioan. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, như chúng ta đã thấy, được chia ra làm, tạm có thể chia ra làm 4 phần. Phần mở đầu đó là phần giới thiệu ngôi lời, lúc khởi đầu đã có ngôi lời và ngôi lời là Thiên Chúa. Một cái đoạn khởi đời rất ngắn. Và sau đó phần thứ hai đó là sách về các dấu lạ. Và phần thứ ba là sách về giờ tôn vinh. Trong đó có cái diễn từ tiễn biệt của Chúa Giêsu và trình phật về bánh hằng sống của Chúa Giêsu. Và cuối cùng đó là phần kết thúc, Chúa Giêsu chết và phục sinh. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, nó xuất phát ở trong phần thứ hai của tin mừng theo Thánh Gioan, đó là sách về các dấu lạ. Và trong các tin mừng khác, nhất là tin mừng nhất lãm Matthew, Marco và Luca, thì tường thuật lại cho chúng ta rất nhiều những cái phép lạ khác nhau mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Thế nhưng mà tin mừng theo Thánh Gioan thì chỉ tường thuật cho chúng ta 7 cái dấu lạ, hay là 7 những cái dấu chỉ mà cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng có quyền năng và Ngài là Thiên Chúa của chúng ta. Mà đoạn tin mừng cái phép lạ mà chúng ta nghe ngày hôm nay, tức là phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại Cana để giúp cho cô dâu và chú rể. Như chúng ta đã biết, tiệc cưới của người Do Thái nó không chỉ kéo dài một ngày, hai ngày, mà có đôi khi nó kéo dài cả tuần lễ. Thế nhưng mà mới đến ngày thứ ba thì người ta đã hết rượu rồi. Và khi mà Đức Mẹ đã nhận ra rằng người ta không còn rượu nữa, hay là đã hết rượu rồi, thì Mẹ chỉ nhẹ nhàng đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Con ơi, Mẹ, người ta đã hết rượu rồi." Hay nói cách cho người Việt Nam của chúng ta đơn giản là: "Nhà chẳng còn một giọt rượu nào, con ơi." Con thưa anh chị em, rượu nó là mang lại một cái niềm vui trong đời sống. Nhất là trong những cái tiệc cưới, hay là những cái đám tiệc, hay là những cái cuộc họp mặt. Thế nhưng mà đang vui như vậy mà thiếu đi cái rượu thì có thể là mất đi cái niềm vui trong cuộc sống. Và chính vì vậy cho nên Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên của Ngài, mặc dù là giờ của Ngài vẫn chưa tới, nhưng mà Chúa Giêsu đã thực hiện cái phép lạ đầu tiên này để giúp cho phù dâu chú rể được thoát khỏi một cái cảnh khó khăn trong cái ngày đầu đời, trong đời sống hôn nhân của họ. Và Ngài đã nói với các gia nhân rằng hãy đổ đầy nước vào những cái chum dùng vào việc thanh tẩy. Và ở đó có 6 chum nước dùng vào cái việc thanh tẩy. Và khi mà họ đổ đầy vào 6 chum nước đó, mỗi chum có từ 80 đến 120 lít, thì chúng ta thấy có thể nói là từ 700 tới 800 lít. Đó là một cái số lượng rượu rất nhiều. Và khi mà họ đã đổ đầy các chum nước, thì Chúa Giêsu đã nói với họ hãy múc trao cho người quản tiệc. Và khi mà cái ông quản tiệc này, ông nếm thử, thì ông đã thấy nước đã biến thành rượu. Tuy nhiên ông không có biết là rượu đó từ đâu đến. Và ông đã nói với chú rể rằng, người ta thì lấy rượu ngon tiết đãi trước, còn khi khách đã ngà ngà say rồi, thì mới mang cái rượu soảng ra. Còn ông thì giữ cái thứ rượu này cho đến tận giây phút cuối cùng này. Vâng thưa anh chị em, rượu Chúa Giêsu thực hiện cái phép lạ đầu tiên này, không chỉ là giúp cho cô dâu chú rể một cái bàn thua trông thấy, nhưng đồng thời Chúa Giêsu cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng, Ngài đã biến cái rượu của Tân Ước, rượu của Cựu Ước, hay là những cái rượu của lề luật, nước của lề luật, nước của Cựu Ước, nước của lề luật, trở thành rượu của Tân Ước, rượu của niềm vui và mang lại sự sống. Chúa Giêsu chính là trang rể và giáo hội, chính là cô dâu đích thực. Chúa Giêsu không chỉ nhắc nhở cho chúng ta về đời sống hôn nhân và gia đình, mà Chúa Giêsu cũng còn nhắc nhở cho chúng ta rằng Ngài mới là đấng mang lại niềm vui thực sự trong cuộc đời của chúng ta. Nước thanh tẩy ngày xưa chỉ có thể thanh tẩy của người con người ta về thể xác. Thế nhưng mà khi Chúa Giêsu đến với lời của Ngài, lời của sự thật, lời của chân lý, thì thanh tẩy trọn vẹn tâm hồn của chúng ta. Những ai đón nhận của lời của người, đón nhận giao ước mới, giao ước vĩnh cửu của người, thì sẽ được biến đổi và được mang lại niềm vui trọn vẹn trong đời sống của họ. Bài tin mừng ngày hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện của một người rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Đó không ai là ai khác, mà đó chính là Đức Mẹ Maria, là mẹ của chúng ta, là thân mẫu của Chúa Giêsu. Trong những cái tin mừng khác thì chúng ta thấy rằng Đức Mẹ đã xuất hiện ở nhiều nơi đây đó trong các tin mừng khác. Chẳng hạn như là mẹ xuất hiện tại biến cố truyền tin khi thiên thần Raphael truyền tin cho mẹ, hay mẹ xuất hiện trong biến cố đi thăm bà Elizabeth mang niềm vui đến cho gia đình của ông Zachariah và bà Elizabeth, hay là trong biến cố ngôi lời nhập thể làm người như chúng ta đã vừa trải qua trong mùa phục sinh vừa qua, thì các mục đường đến bái lại Chúa Giêsu thì thấy có mẹ của người và thấy hài nhi được bọc trong máng cỏ, trong khăn và đặt trong máng cỏ. Như khi những nhà chiêm tinh, những nhà đạo sĩ tới gặp Chúa Giêsu thì cũng thấy mẹ Maria xuất hiện tại đó. Mẹ, thế nhưng mà trong tin mừng của Thánh Gioan thì mẹ Maria chỉ xuất hiện vẻn vẹn có hai lần mà thôi. Lần đầu tiên đó là khi Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên tại Cana để giúp cho cô dâu chú rể. Và lần thứ hai đó là khi mẹ đứng dưới chân thập giá và mẹ đã được Chúa Giêsu trao phó cho Thánh Gioan để Ngài chăm sóc cho mẹ. Cả hai lần xuất hiện này của Đức Mẹ trong tin mừng của Thánh Gioan, tuy nó ngắn gọn, nhưng mà nó cũng thể hiện đầy đủ những ý nghĩa. Mẹ đã trở thành một người môn đệ thực thi thánh ý của Chúa. Mẹ nhắc các gia nhân rằng, người bảo gì, các con hãy làm theo. Điều đó không chỉ nói cho chúng ta về niềm tin của mẹ vào con của mẹ, vào chính Chúa Giêsu, nhưng mà nhắc nhở cho chúng ta về con đường biết lắng nghe lời Chúa trong đời sống. Bài tin mừng ngày hôm nay, như chúng ta đã thấy, nó có rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau trong đời sống, ý nghĩa về đời sống hôn nhân, về đời sống gia đình. Thế nhưng mà trong bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em một số những cái bài học mà chúng ta có thể rút ra trong bài tin mừng ngày hôm nay. Cái bài học đầu tiên đó là chúng ta cũng phải bắt chước cô dâu chú rể hay nhà đám ngày hôm nay, đó là biết mời Chúa đến hiện diện trong gia đình của chúng ta, trong những cái biến cố lớn nhỏ trong đời sống gia đình của chúng ta, khi vui cũng như lúc buồn. Điểm thứ hai là mời gọi mỗi người chúng ta hãy lắng nghe, hãy ghi nhớ lời Đức Mẹ nhắc nhở cho chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là lắng nghe lời Chúa, thực thi thánh ý Chúa vào trong cuộc sống. Và cái bài học thứ ba, đó là tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh của Chúa. Và cuối cùng, đó là biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta. Có thể nói đó là bốn cái bài học quan trọng mà chúng ta có thể rút ra được trong cái bài tin ngày hôm nay. Cái bài học đầu tiên, đó là biết mời Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Người Do Thái cũng như là người Việt Nam của chúng ta có một cái điểm rất đặc biệt, đó là hiếu khách. Người Việt Nam của chúng ta thường có câu đó là khách đến nhà không trà thì rượu, không cho anh chị em. Người Việt Nam của chúng ta khi gặp gỡ một người nào đó thì chúng ta thường mời người đó tới nhà của chúng ta, tới thăm gia đình của chúng ta. Chẳng hạn như trong tuần vừa qua, khi mà tôi đi nghỉ tại Florida, thì gặp lại một số những người bạn rất thân từ khi còn học chủng viện. Thế nhưng mà sau khi tốt nghiệp chủng viện, thì chịu chức linh mục và mỗi người mục vụ khác nơi. Có người thì tiếp tục cái con đường học vấn của mình, có người thì đi mục vụ ở những nơi khác nhau. Thế mà như một cái cuộc tình cờ, thì tôi đã gặp lại những cái người bạn của mình từ khi học cùng chủng viện. Và cái điều đầu tiên gặp gỡ sau những cái người bạn lâu năm đó, có thể 5 đến 10 năm, thì những người bạn đó là mời anh hãy đến với cộng đoàn của tôi, đến với giáo xứ của tôi. Nên thưa anh chị em, chúng ta cũng phải bắt chước cái phong tục tốt đẹp đó của người Việt Nam của chúng ta, đó là biết mời Chúa vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong tin mừng đã tường thuật cho chúng ta nhiều lần người ta mời Chúa vào trong gia đình của họ. Và khi Chúa vào trong gia đình thì Chúa đã ban rất nhiều những cái ơn khác nhau. Ví dụ như là nếu chúng ta đi lễ trong các ngày thường trong tuần vừa qua, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi đã làm phép lạ trừ quỷ tại hội đường Capernaum, thì ông Simon Phêrô đã mời Ngài đến nhà của mình. Và khi Chúa Giêsu vào trong nhà thì họ báo với Chúa Giêsu rằng mẹ của ông là bà mẹ vợ của ông đã bị ốm, bị bệnh. Và Chúa Giêsu lập tức đến gần, cầm lấy tay của bà, nâng lên, và bà đã lập tức được khỏi bệnh. Đó, thưa anh chị em, khi chúng ta mời Chúa vào trong nhà của chúng ta ngày hôm nay, rất nhiều anh chị em của chúng ta đang gặp phải bị nhiễm virus corona, đặc biệt đó là con Omicron lan tràn khắp nơi. Có thể nói là không có một gia đình nào là không bị, có người đã từng bị nhiễm virus corona. Chúng ta có những người bị nặng, có những người bị nhẹ. Chúng ta có biết mời Chúa vào trong cái gia đình của chúng ta khi chúng ta gặp những khó khăn đó không? Mời Chúa để đến để giúp cho chúng ta vượt qua cái cơn bệnh đó không? Rồi trong tin mừng cũng cho chúng ta thấy, ông Gia-kêu là được mang tiếng là một người thu thuế, là một người tội lỗi một cách công khai. Thế nhưng mà khi nghe Chúa Giêsu đến đi ngang qua trong thành mà thôi, thì ông đã tìm mọi cách để mà gặp được Chúa Giêsu. Và khi đã gặp được Chúa Giêsu rồi, thì ông đã mở cửa nhà mình để đón tiếp Chúa. Và khi Chúa Giêsu đến nhà ông Gia-kêu, thì Chúa đã phán rằng, ngày hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Chúa Giêsu đến nhà mẹ vợ ông Phêrô thì mang lại niềm sự chữa lành cho nhà mẹ vợ ông Phêrô. Chúa Giêsu đến nhà ông Gia-kêu thì Ngài mang lại ơn cứu độ đến cho ông Gia-kêu, được người được coi là người tội lỗi. Và chúng ta cũng thấy gì? Trên câu chuyện sau khi Chúa Giêsu phục sinh trên đường đi Emmaus, sau khi Chúa Giêsu đã đi với họ một cái chặng đường rất dài, và khi chiều đã về, và Chúa Giêsu làm như là Ngài còn muốn đi xa hơn như thế nữa, thì các môn đệ đã lại nỉ với Ngài rằng, xin Ngài hãy ở lại với chúng tôi, xin Ngài hãy ở đây với chúng tôi, cùng chia vui sẻ buồn với chúng tôi. Và quả thực thưa anh chị em, khi ở lại và đồng bàn với họ, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và bẻ ra, và lập tức họ đã nhận ra người, và người biến mất, và họ đã quay trở lại Jerusalem. Từ hiện diện của Chúa trong cái ngôi nhà của hai người môn đệ trên đường đi Emmaus đã củng cố lại niềm tin đã đánh mất của các ông và mang lại cho các ông một sức sống mới, một niềm tin mới, can đảm vượt qua thử thách quay trở lại Jerusalem, là nơi mà các ông đã sợ hãi, là nơi mà các ông đã chạy trốn. Và chúng ta cũng thấy gì? Một trong những gia đình có thể nói là thương yêu nhất, đó là gia đình của Martha, Maria và Lazaro, là nơi mà Chúa Giêsu thường xuyên lui tới trong khi 3 năm phục vụ cuộc đời công khai của Ngài. Và khi Chúa Giêsu đến với gia đình Martha và Maria, thì Maria tất bật lo việc phục vụ, còn Martha thì tất bật lo việc phục vụ, còn Maria thì ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe lời Chúa. Đó là những cái hình ảnh rất đẹp cho anh chị em. Chúng ta cũng mời Chúa vào trong gia đình của chúng ta đó, nhưng đôi khi chúng ta lại không nói chuyện với Chúa, phân thưa với Chúa như là Maria, mà chúng ta tất bật lo lắng những cái công việc khác trong đời sống của chúng ta, và chúng ta để Chúa quên lãng quên Chúa trong đời sống. Rồi khi Lazaro là người em của Martha và Maria chết, thì khi nghe được tin thì Chúa Giêsu đã lập tức đi trở về và cho Lazaro sống lại. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy trong bài tin mừng tại tiệc cưới Cana này, khi gia đình mời Chúa Giêsu đến gia đình của Ngài, thì Chúa, sự hiện diện của Chúa không chỉ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình. Và ví dụ như ở trong gia đình của chúng ta có một cái đám cưới và chúng ta mời được một đức cha, một đức giám mục, đức hồng y, mà nếu mà có thể mời được Đức Giáo Hoàng đến tham dự với đám cưới của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta vui mừng lắm. Thế nhưng mà chúng ta không quên rằng sự hiện diện của Chúa còn quan trọng hơn cả Giáo Hoàng, quan trọng hơn cả hồng y, quan trọng hơn cả giám linh mục, cả quan trọng hơn tất cả các linh mục nào đó. Chúng ta make sure là chúng ta phải mời Chúa vào trong từng biến cố vui buồn trong cuộc sống của chúng ta. Thường thì chúng ta chỉ biết mời Chúa vào trong những cái dịp vui mà thôi. Nhưng mà kể cả khi lúc buồn, ta cũng biết mời Chúa. Và khi Chúa ở trong gia đình của chúng ta, thì Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Chúa sẽ mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chúa sẽ cho chúng ta được hưởng niềm vui cùng với Chúa. Chúa dạy dỗ, Chúa an ủi, Chúa chữa lành, và thậm chí Chúa ban cho chúng ta một cái sự sống mới, kể cả khi chúng ta đã mất sự sống đó rồi. Cái bài học thứ hai, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó trong bài tin mừng ngày hôm nay, qua mẹ Maria, thân mẫu của Chúa, đó là chúng ta cần phải biết lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta thường hát, lời người là sức sống đời con, lời người làm chứa chan hy vọng. Thế nhưng mà chúng ta thử hỏi rằng, chúng ta có thực sự lắng nghe lời Chúa hay chưa? Chúng ta, hay chúng ta để cho những cái ồn ào náo động của những cái TV, truyền hình, YouTube, vân vân và vân vân, đặc biệt là những cái tin tức giả mạo, nó làm đè nén cuộc đời của chúng ta, làm cho chúng ta không thể lắng nghe lời Chúa được. Tôi thấy rằng trong các gia đình của chúng ta thường có cuốn Kinh Thánh, thế nhưng mà đôi khi chúng ta hỏi rằng chúng ta có bao giờ mở cuốn Kinh Thánh đó ra để chúng ta đọc, để chúng ta suy gẫm hay chưa? Hay là chúng ta đọc hết những cái tiểu thuyết này, hết những nhà văn này, cho đến nhà văn khác, và chúng ta không mở cuốn Kinh Thánh ra để chúng ta đọc? Khi chia sẻ đến đây, làm cho tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một nhà vua có 3 cái bức tượng. Và một ngày kia thì nhà vua nói với dân chúng rằng nếu mà ai có thể khám phá ra được cái sự đặc biệt của 3 bức tượng này thì ta sẽ cho thưởng một cái phần thưởng rất sức là cao quý. Thì nhiều người đến để mà nói ra cái sự khác biệt của 3 bức tượng, nhưng mà không ai trong họ nói đúng cả. Có một ngày kia thì có một vị đạo sĩ đến gặp nhà vua, và ông ta mang theo một cái sợi dây. Ông ta lấy cái sợi dây đó luồn qua cái bức tượng thứ nhất, thì khi từ tai bên này thì nó đi, cái sợi dây đó nó đi qua cái tai bên kia. Và rồi ông ta cũng lấy cái sợi dây đó luồn vào cái tai của một bức tượng thứ hai. Khi ông ta cho cái sợi dây đó vào cái tai của bức tượng thứ hai, thì nó đi từ tai mà nó đi xuống mồm và nó đi ra ngoài. Và sau đó thì ông ta cho cái sợi dây dây đó vào cái bức tượng thứ ba. Thì cái sợi dây đó nó không có đi qua tai bên kia và nó cũng không đi ra ngoài miệng, mà nó đi xuống trong tâm hồn. Thì lúc này cái người đạo sĩ đó mới nói với Đức Vua rằng: Thưa Ngài, đây là bức tượng quý nhất, đây là bức tượng có giá trị nhất. Mọi người ở đó cảm thấy rất là ngạc nhiên, là bởi vì bức tượng đó nó cũng không khác gì so với những cái bức tượng khác, mà tại sao nó lại là bức tượng quý giá nhất. Thì lúc này vị đạo sĩ mới giải thích cho mọi người rằng: Cái bức tượng thứ nhất, đó là khi mà nói về một con người, khi con người đó nghe cái tai này thì nó qua tai kia. Đúng, người Việt Nam của chúng ta thường gọi là nước đổ lá khoai. Tức là chúng ta lấy nước đổ lên một cái lở lá, nó rớt xuống, nó chảy đi và nó không có đọng lại một chút nào cả, thưa anh chị em. Còn cái bức tượng thứ hai thì nó giống như những người khi nghe một cái điều nào đó thì họ lại trở thành một cái loa phóng thanh và nói ra tất cả những lời gì họ nghe. Giống họ giống như là người Việt Nam của chúng ta gọi là nước đổ đầu vịt. Ta thấy là con vịt nó kêu rất to, nước vừa đổ mưa càng lớn chừng nào thì nó càng kêu to bấy nhiêu. Thế còn có cái người, cái bức tượng thứ ba, đó là những con người khi nghe được một cái điều nào đó thì họ không có để nó chảy đi, không có để nó phát ra, mà họ ghi nhớ và chi tạc vào trong lòng. Đó là những gì mà mẹ Maria đã thực hiện trong cái biến cố truyền tin, trong các tin mừng khác nhắc cho chúng ta. Đức Maria thì hằng ghi nhớ và suy niệm những biến cố đó ở trong lòng. Ngày hôm nay mẹ dạy các môn đệ rằng, họ dạy các đầy tớ rằng, người bảo gì thì các ngươi hãy làm theo. Để chúng ta có thể thực thi được lời Chúa, thì chúng ta đừng nghe tai này qua tai kia. Đừng có nghe để nói cho hay, để giảng cho giỏi, nhưng mà chúng ta không dành thời gian để suy gẫm lời Chúa, để cho lời Chúa đâm hoa, kết trái và phát triển những cái hoa trái về đức tin, đức cậy, đức mến, về lòng can đảm trong tâm hồn của chúng ta. Cái bài học thứ ba, tôi thiết nghĩ nó cũng là một cái bài học quan trọng trong đời sống của chúng ta, xuất phát từ bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là chúng ta phải thực sự tin tưởng vào Chúa. Chúng ta thấy rằng mẹ Maria ngày hôm nay, mẹ đã đến thưa với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Mẹ làm cái điều này không phải là một cái điều tình cờ, mà nó cũng không phải là một cái điều ngẫu nhiên, một cái chuyện hết sức đơn giản như vậy, nhưng mà cho chúng ta thấy được cái sự tinh tế trong tâm hồn của một người mẹ. Và đồng thời cho chúng ta thấy được mẹ đã từng gắn bó với Chúa, và chính nhờ cái sự gắn bó mật thiết với Chúa, con của mẹ như vậy, nên mẹ mới có đủ can đảm để đến thưa với Chúa rằng họ hết rượu rồi. Và chắc có lẽ trước khi mà mẹ đến thưa với Chúa rằng họ hết rượu rồi, thì có lẽ mẹ cũng đã phải đi tìm ở nhà kho, đi tìm ở nhà bếp, đi tìm ở nơi này nơi kia, nhưng mà không tìm được một chút rượu nào, không còn một giọt rượu nào. Thì lúc này mẹ đã đến chạy thưa với Chúa là họ hết rượu rồi, để nhắc nhở cho chúng ta về niềm tin vào Chúa. Chúa Giêsu không chỉ trong tin mừng Thánh Gioan không chỉ thực hiện một cái phép lạ tại Cana ngày hôm nay mà thôi, nhưng Ngài thực hiện đến 7 phép lạ khác nhau. Nếu như chúng ta tiếp tục suy niệm tin mừng theo Thánh Gioan thì chúng ta thấy cái phép lạ thứ hai đó là Chúa Giêsu chữa con của một ông quan. Rồi phép lạ thứ ba đó là Chúa Giêsu chữa một người bị què, bị bại liệt. Phép lạ thứ tư đó là Chúa Giêsu đi ở trên nước. Phép lạ thứ năm đó là Chúa Giêsu đã làm phép hóa bánh ra nhiều, 5 chiếc bánh và 2 con cá mà nuôi trên 7.000 người. Rồi thứ sáu đó là Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại. Và phép lạ cuối cùng đó là chính cái chết và sự phục sinh của Chúa, là một phép lạ cả thể tất cả những cái pháp lạ đó để cho chúng ta tin vào Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, để cho chúng ta biết tín thác hoàn toàn cuộc đời của chúng ta vào trong tay của Chúa. Khi mà chia sẻ về niềm tin và sự tín thác vào Chúa, thì làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Đó là trong một cái ngôi làng kia, thì nó có một cái cuộc hạn hán đã kéo dài rất nhiều năm. Thì cuối cùng, linh mục, đã một vị linh mục trong làng, ngài đã kêu gọi tất cả người dân làng để đi đến nhà thờ để mà cầu nguyện, xin Chúa ban mưa xuống trên ngôi làng. Và trước khi đi, thì cha xứ nhắc cho các bà con dân làng đó là mỗi người hãy mang theo một cái gì đó, một cái việc quý báu gì đó của mình, để mà nói về cái niềm tin của họ về vào quyền năng của Chúa. Khi họ đến đó cầu nguyện, thì họ đặt những cái vật đó lên một chiếc bàn và cầu nguyện để xin Chúa ban ơn mưa xuống cho dân làng được sống nhờ. Thì có những người thì mang cây thánh giá, có những người thì mang cỗ chẳng hạt, hay có những người thì mang một chiếc ngà voi, một chiếc tiền tê giác, những cái vật quý giá trong gia đình của họ rồi mang đến đặt trên bàn thờ. Thì có một đứa bé kia, và cô bé không có mang theo những cái vật quý giá gì, mà cô ta lại mang theo một chiếc áo mưa. Thì rất mọi người cảm thấy rất là ngạc nhiên, và có người còn cười chê cô bé nữa. Cô ta là một người nghèo khó, không có gì để mang cả, thì không mang cái gì đó một thể hiện một cái niềm tin, mà lại mang theo một cái áo mưa. Và mọi người hỏi tôi tại sao con lại mang theo cái áo mưa như vậy. Thì cô bé nói, con tin tưởng rằng sau cái buổi cầu nguyện ngày hôm nay, Chúa sẽ cho mưa xuống trên dân làng của chúng ta. Vì vậy cho nên con mang theo chiếc áo mưa này. Vâng, thưa anh chị em, và quả thật, sau cái buổi cầu nguyện đó, thì trong khi mọi người tìm cách trú ẩn trong nhà thờ bởi vì không đi về được, thì cô bé và mẹ của cô ta đã lấy chiếc áo mưa đó và đi về nhà của mình. Cái câu chuyện đó để nói cho chúng ta về niềm tin tưởng và tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa. Tất cả những ai chạy đến lòng thương xót của Chúa, Chúa không bao giờ bỏ qua. Ngày hôm nay, Đức Mẹ Maria là một cái gương mẫu cho chúng ta. Mẹ đã tin tưởng và tín thác vào lòng từ bi quảng đại và sức mạnh của Chúa Giêsu, và chính niềm tin của mẹ đã cứu vớt cho gia đình nhà đám ngày hôm nay, đã làm cho Chúa Giêsu thực hiện cái phép lạ đầu tiên này để giúp cho cô dâu chú rể. Điều đó cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong đời sống, chúng ta cũng biết chạy đến thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con hết rượu rồi. Lạy Chúa, trong gia đình con cũng hết rượu rồi. Gia đình của con không còn sự yêu thương như thuở ban đầu nữa. Cái trận đại dịch này, nó làm xô đẩy niềm tin của chúng con, làm cho gia đình của chúng con xô xát, bất hòa, chia rẽ. Chúng con hết rượu rồi, chúng con hết thương nhau rồi. Xin Chúa hãy giúp cho chúng con. Và thưa anh chị em, cái bài học cuối cùng thì Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là chúng ta cũng phải biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta. Có những lúc khi vui trong đám tiệc, nhưng mà có những lúc khi buồn trong đời sống. Đặc biệt đó là cả nhân loại của chúng ta đang sống trong lầm than khổ cực, đang sống trong cái bóng tối của đại dịch này. Nhiều người đã mất đi niềm tin vào Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta, giữa cái bóng đêm của đại dịch này, giữa bóng đêm của sự mù lòa mất niềm tin này, chúng ta phải biết tạ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta vẫn còn được ngồi đây, còn được chia sẻ với nhau, còn được biết lắng nghe lời Chúa. Và xin cho mọi người của chúng ta hãy biết dâng lên Chúa những cái lời tạ ơn của chúng ta. Một hôm Thánh Francisco Assisi trên con đường đi truyền giáo, thì ngài thấy một cái bóng cây, một cái bóng cây bên một cái bờ suối. Và ngài nói với các anh em của ngài rằng, anh em chúng ta hãy dừng lại bên bóng cây và bờ suối này để chúng ta uống nước, nghỉ ngơi và cho khi chúng ta tiếp tục con đường truyền đạo. Sau khi Ngài dừng lại bên gốc cây và suối nước để mà uống nước xong, thì Ngài bỗng òa lên và khóc một cách nức nở. Thì những người anh em đi cùng với Ngài cảm thấy rất ngạc nhiên. Thưa Ngài, thưa Thánh Francisco, tại sao mà Ngài lại khóc như vậy? Thì Thánh Francisco mới ngước đầu lên tạ ơn Chúa và nói rằng, lạy Chúa, từ ngàn đời nay mà Chúa đã biết rằng con sẽ đi qua nơi này và con sẽ dừng chân ở nơi này, nên Chúa đã tạo lên cái suối nước, lên cái hòn đá và trên cái bụi cây này để con có thể được ngồi đây nghỉ ngơi, uống nước cho lại sức. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, anh chị em. Có đôi lúc chúng ta không nhận ra những ơn lành của Chúa. Có đôi khi chúng ta không biết cảm ơn Chúa. Ngoài việc chúng ta cảm ơn Chúa, thì chúng ta cũng phải biết cảm ơn nhau. Cảm ơn người vợ đã tần tảo sớm trưa để chăm sóc cho gia đình. Cảm ơn người chồng đã vất vả ngược xuôi để nuôi nấng cho các con, dạy dỗ cho các con. Cảm ơn các con, các cháu đã biết kính sợ Thiên Chúa và đi theo con đường lối của Chúa. Chúng ta có rất nhiều những cơ hội như vậy để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn luôn biết lắng nghe lời Chúa, biết mời Chúa vào mọi biến cố trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, mời Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, thì đừng để Chúa một mình, mà hãy tin tưởng và tín thác vào quyền năng của Chúa và tạ ơn Chúa cả khi vui cũng như lúc buồn trong đời sống. Amen. Lạy mẹ Maria, khi suy niệm các cuốn sách Tin Mừng, chúng con thấy rằng lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ lên đường giúp bà Elizabeth, rồi mẹ lại lên đường Bethlehem sinh Chúa Giêsu. Sau khi sinh, mẹ lại đưa Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, rồi Ngài lại dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Khi Chúa Giêsu đi lại, Ngài đã vất vả để đi tìm Chúa. Và khi Chúa Giêsu đi dự tiệc cưới Cana, mẹ cũng đi cùng với Chúa. Mẹ đã đi thăm Chúa Giêsu khi Ngài đau giảng, và cuối cùng mẹ đã đứng bên chân thập giá khi con của mẹ tự chết trên núi Sọ. Mẹ đã lên đường để đáp lại một tiếng mời gọi âm thầm và rõ ràng, từ ngoài hay từ bên trong tâm hồn, từ con người hay từ Thiên Chúa. Còn chúng con thấy mẹ luôn đi với Chúa Giêsu, đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm qua. Có những con đường đầy chông gai, đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy cho chúng con, đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng mời gọi mới của Chúa. Dù phải chấp nhận đau thương, có đôi khi là những chia ly và những đoạn tuyệt. Xin giữ cho chúng con luôn đi trên con đường tin yêu mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng con, và giúp cho chúng con luôn luôn biết tín thác trọn vẹn cuộc đời của chúng con cho Chúa và cho mẹ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu bệnh tật, những anh chị em đang nhiễm virus corona. Xin Thánh Linh Chúa ban ơn chữa lành xuống trên anh chị em chúng con. Xin sức dầu chữa lành cho chúng con mạnh khỏe về thể xác, về tâm hồn, để chúng con tiếp dùng tài năng sức khỏe của chúng con để chúng con phục vụ Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các linh hồn của những người thân yêu, linh hồn của những người đã chết trong cuộc đại dịch khủng khiếp này. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót các linh hồn đó, nhờ vào những lời vì họ đã lắng nghe lời Chúa giao giảng, để họ có thể được tỏ hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Và chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em của chúng con đang hiện diện trên đường dây online, trên các phương tiện truyền thông trong buổi cầu nguyện buổi tối ngày hôm nay. Xin cho chúng con biết đón trước Chúa vào trong cuộc đời của chúng con, nhất là khi chúng con lắng nghe lời Chúa và khi chúng con rước mình vào máu Thánh Chúa trên bàn thờ Việt Thánh mỗi ngày làm chúng con tham dự. Xin cho chúng con biết tin tưởng và tín thác vào quyền năng thực sự của Chúa và biết tin nhận rằng Chúa là Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng con. Vì ngoài Chúa ra, con không tìm đâu được lòng xót thương. Thầy Chúa, Chúa vẫn cho chúng con biết dâng lời tạ ơn Chúa vui từ lúc buồn trong tập. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều.
Chúng con cũng xin chúc mừng Cha nhân dịp kỷ niệm 8 năm linh mục của Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ chúc lành và ban tràn đầy ân lành của Chúa cho Cha, để mọi công việc mục vụ của Cha rất thành công và làm sáng danh Chúa.
Mặc dù Cha rất bận rộn với những công việc mục vụ đặc biệt của nhà dòng, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh và thoát qua cơn đại dịch nguy hiểm này. Xin kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ Sáu tuần tới.
Khiến nhân loại phải bối rối. giới hòa quyện trong câu kinh, hằng vẫn sinh nguyện Thiên Chúa thương tình, giang tay chạy che cứu chuộc và ủi an chúng con mỗi ngày. Ôi Giê-xu, Ngài là đấng cứu độ trần gian, là vị lưu ý quyền phép vô hạn. Ngài là Thiên Chúa, bao dung từ bi thương xót. Ôi Giê-xu, nguyện ôm ấp chúng con vào lòng, chữa lành những bệnh tật thương mang và thương ban, mọi người ban cho khắp trần gian.
Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương xót và cứu chữa chúng con. Xin cho lời chúng con cầu nguyện được chạm tới chân thiên nhân lành của Chúa, để chúng con cảm nhận được bàn tay yêu thương của Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.
Lạy Chúa, tựa nương Chúa nguồn mạch thánh ân, tựa vào trần gian bao tranh năng lọc lửa ai khoan. Nước mắt trong Ngài là trà khoan nhân, dùng nhan Ngài cứu giúp đỡ thân. Tin nơi Chúa, lòng từ bi xót thương khôn lường. Lạy Chúa, tình thương Chúa trải rộng khắp nơi, Ngài đã tặng ban cho chúng con hồng ân cứu rỗi. Chúa xót thương và ngày đêm trông mong, đoàn con luôn nhận ra những nỗi lòng, luôn tin vào tình thương Chúa đầy quyền năng trí nhân vô ngần. Ôi Giê-xu, Ngài là đấng cứu độ trần gian, là vị lưu ý quyền phép vô hạn. Ngài là Thiên Chúa, bao dung từ bi thương xót. Ôi Giê-xu, Ngài là đấng cứu độ trần gian, là vị lưu ý quyền phép vô vàn. Ngài là Thiên Chúa, bao dung từ bi thương xót. Ôi Giê-xu, Ngài ôm ấp chúng con vào lòng, chữa lành những bệnh tật thương mang và thương ban, được an cho khắp trần gian và thương ban, nguồn bình an cho khắp trần gian.